ký viết ngày 30 tháng 4 năm 1994 của giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã ghi lại những cảm nghĩ của thi sĩ Đỗ Trung Quân trong chuyến về thăm lại quê hương Hà Nội của mình như sau. Trôi vào mắt tôi đầu tiên là những con đường nhỏ thân mật, rợp bóng lá xanh non. Cũng trôi vào mắt Đỗ Trung Quân là ấn tượng đẹp của phố cổ rêu phong, hàng cây thân mật, đường phố ít tiếng động, ít bụi khói hơn Sài Gòn. Nơi nào có bóng cây, chẳng cần mùa thu còn ở rất xa, cũng đầy trời những cơn mưa lá. Nhưng cũng đã trôi vào mắt anh là Hà Nội với những con đường, góc phố chật chội, ngổ ngang ướt át cống rãnh. Chợ cơ bắp giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, những bộ quần áo bạc, gương mặt râu ria đen nhẽm hốc hác, những đôi mắt không rõ vui buồn. Cái chợ người làm xê thắt nao lòng. Họ hầu hết là những người từ các làng quê trôi giặt theo dòng cơm áo. Một góc Hà Nội buồn. Hôm đến chợ cơ bắp này, Đỗ Trung Quân cùng với hai người bạn đã bảo nhau, mỗi anh phải đảm trách thử 5 người. Thế là họ đã chọn 15 người ốm yếu, tuổi tác hơn những người khác. Họ đưa cho mỗi người 5.000 đồng, để gọi là giúp các bác thôi. Đỗ Trung Quân ghi lại, những người nhận được tiền mừng quá, có người muốn quỳ sụp xuống, tụi em phải lo cản lại. Anh biết không, ở Sài Gòn, người từ các tỉnh tới kiếm việc làm là để có tiền gửi về nuôi gia đình. Còn ở Hà Nội, người từ các làng quê lên đúng là chỉ trôi giặt theo dòng cơm áo. Họ bỏ gia đình chỉ để bước miệng ăn. Bán cơ bắp, họ chỉ xin được một bữa ăn trưa và vài ngàn đồng thôi. Đỗ Trung Quân ghi tiếp những cảm nghĩ của mình. Trôi vào mắt tôi là cái dáng buồn bã, nín lặng của bà cụ giữa khuya khoắt. Bên ngọn đèn dầu bé xíu bán gì cho ai, với dăm ba trái mơ cái khế này. Không gặp hoa sữa thì hoa loa kèn trắng cũng đẹp nao lòng. Trước khi lên đường ra Hà Nội, Đỗ Trung Quân đến chỗ gửi hài cốt, lấy bớt một phần tro của bà cụ, đem lên máy bay. Anh kể lại, em giấu kỹ, đâu dám cho bạn đồng hành biết. Mẹ em đã mơ ước được về quê một chuyến. Nhưng em đã không lo cho mẹ em được. Lần này đưa mẹ về, bù lại phần nào vậy? Thưa mẹ, quê nhà. Đêm hôm ấy, một mình bên Hồ Gươm, người thi sĩ đã khóc. Hồ Gươm tĩnh lặng. Thưa mẹ, quê nhà đây rồi. Chúc cho bụi của một đời hoài hương, con rải xuống đây. Quê nhà đã gặp, chắc mẹ yên lòng. Quý vị, các bạn thân mến, những dòng trên đây của thi sĩ Đỗ Trung Quân có lẽ cũng là tâm sự của rất nhiều người Việt hải ngoại trong ngày 30 tháng 4 hôm nay. Dù đứng ở bên này hay bên kia, dù ở phương trời nào, người Việt Nam nào cũng đều hồi tưởng lại biến cố ấy. Không thể chối cãi được hai cái nhìn hoàn toàn tương phản nhau về cùng một biến cố ấy. Bên này là sự reo mừng chiến thắng của những người tự hào đánh bại được những đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới. Dù cho chiến thắng ấy cuối cùng có đồng nghĩa với nghèo nàn, lạc hậu, khốn khổ như chợ cơ bắp giữa thành phố Hà Nội, hay cái dáng buồn bã nín lặng của bà cụ bán hàng rong có thể gợi lên. Nếu đó là thể hiện chiến thắng của bên này, thì ở bên kia, đối lại, không thiếu những người Việt Nam khác nhìn biến cố 30 tháng 4, không những như một nỗi buồn cho riêng cá nhân, mà còn là tủi nhục cho cả dân tộc. Họ là 2 triệu người đã rời bỏ quê hương để đi tìm tự do. Họ là công chức cán bộ quân nhân của miền Nam Việt Nam, đã phải bị lùa vào các trại tập trung lao động khổ sai. Họ là những người vì niềm tin tôn giáo hay quan điểm chính trị đã và đang quằn quại trong ngục tù. Họ là không biết bao nhiêu người Việt đang lay lất trong nghèo đói và bị tước hết những quyền cơ bản nhất của con người. Ít nhất cũng phải như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi phát biểu trên tuần báo quốc tế hồi năm 2005 như sau. Nhìn lại một sự kiện liên quan đến chiến tranh, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Hôm nay 30 tháng 4, do đó phải là ngày cầu nguyện cho quê hương. Quê hương với những hình ảnh đau buồn ấy. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ đến bao nhiêu người đã phải hy sinh cho quê hương tổ quốc. Chúng con nhớ đến bao nhiêu người đang quằn quại trong chốn lao tù chỉ vì quan điểm chính trị và niềm tin tôn giáo của mình. Chúng con cầu nguyện một cách đặc biệt cho bao nhiêu người phải lâm cảnh nghèo nàn khốn khổ. Chúng con xin Chúa cho chúng con luôn biết sức chia một cách quảng đại cho những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho chính những kẻ chỉ biết nghĩ đến bộ da riêng của mình mà quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Và trong mọi sự, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc sống của chúng con để biến tất cả những thất bại, khổ đau và đắng cay của chúng con thành khởi đầu của những ân ban cao cả hơn.
Môi mặn đắng Chúa lâu.